Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Toàn tỉnh xây dựng được trên 1.100 mô hình dân vận khéo.
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Xá về vai trò của công tác tuyên giáo với sự phát triển của địa phương.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của lái xe taxi. Các đối tượng nhắm đến những chiếc xe taxi dừng đỗ gần mình và gọi điện cho tổng đài đặt xe, sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của lái xe để mượn tài sản, lựa chọn địa điểm thích hợp yêu cầu dừng xe và cầm theo tài sản tẩu thoát. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo được cả hệ thống chính trị hưởng ứng tích cực. Ban dân vận tỉnh ủy tập trung chỉ đạo hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2017-2020 và phong trào thi đua dân vận khéo sống tốt đời đẹp đạo trong vùng đồng bào có đạo. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.100 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và 32 mô hình dân vận khéo sống tốt đời đẹp đạo. Các tổ dân vận khéo đã khẳng định được vai trò trong việc giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vận động nhân dân không tin, không theo các tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo để hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Trong quý 2 năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 4 đối tượng tập trung tuyên truyền sinh hoạt tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, một đối tượng có hành vi tuyên truyền phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại 4 phường trung tâm gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Qua một thời gian triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hình thành thói quen, phân loại rác đúng cách, đổ rác đúng giờ. Cụ thể, có trên 12.800 hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chiếm 74% số hộ gia đình của 4 phường, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt trên 42%. Trên 64% các cơ quan đơn vị, hộ kinh doanh đã thực hiện phân loại rác tại nguồn, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt khoảng 44%. Trong quá trình thực hiện đề án, thành phố đang áp dụng cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành 3 loại. Rác đốt được, bao gồm các nguyên liệu thừa khi nấu nướng, thức ăn thừa, bã chè, tạ giấy vào hộp sữa tươi, được đựng trong túi màu xanh, cho vào thùng màu xanh và được thu gom hàng ngày. Rác không đốt được như bát đĩa, chai lọ vỡ, xỉ than, gạch vụn, được đựng vào túi màu đỏ, trong thùng màu đỏ. Các loại vỏ lon bia, nước ngọt, giấy báo, tạp chí, được xem là rác thải có thể tái chế được, cho vào túi màu trắng, đựng trong thùng màu trắng. Các loại rác không đốt được và rác tái chế được thu gom vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Sau một thời gian thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, bà Dương Thị Nhâm, tổ 6, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì khi mà phố triển khai cái chương trình này thì phân cho gia đình là những cái thùng với lại cái túi để phân loại, thì gia đình quay cũng thực hiện từng loại một, thì tôi thấy là nó gọn gàng mà rất là tiện.
Xây dựng thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vì môi trường xanh, xã hội phát triển bền vững.
Sáng 13 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn phòng trừ sâu keo mùa thu cho 70 lượt người là các cán bộ khuyến nông phụ trách nông nghiệp các xã phường trên địa bàn thành phố. Sâu keo mùa thu là loại sâu hại mới có nguồn gốc từ châu Phi, xuất hiện và gây hại trên cây ngô ở thành phố Thái Nguyên từ tháng 4 năm 2019. Do vậy, việc nhận biết hình thái và phòng trừ còn chưa được phổ biến rộng rãi. Tại buổi tập huấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã hướng dẫn cách nhận biết về đặc tính sinh trưởng và phát triển, đặc điểm gây hại, đường xâm nhập, lây lan, đồng thời hướng dẫn cách phòng chống sâu hại từ biện pháp canh tác thủ công như làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện ngắt ổ trứng sâu kịp thời, làm đất phơi khô diệt ấu trùng nhộng, sử dụng biện pháp sinh học, sử dụng các chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, Vizit NPV để phun khi sâu còn nhỏ tuổi hoặc phun thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt chất Bacillus Spinosorum Indoscap để diệt trừ sâu keo.
Ngày 13 tháng 8, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức bàn giao tài sản cho anh Triệu Văn Tài, tổ 18 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Trước đó vào khoảng 8 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại khu nhà trọ thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, Sau khi ngủ dậy, anh Tài phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 20B173236 bị mất cắp. Anh Tài đã đến Công an phường Tân Thịnh để trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức điều tra vụ việc. Sau hơn 2 tháng điều tra, Công an thành phố đã bắt được một đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và thu giữ một xe máy có đặc điểm giống với chiếc xe báo mất của anh Tài. Sau khi xác minh, đây đúng là tài sản anh Tài bị mất trước đó. Công an thành phố đã tổ chức bàn giao lại tài sản cho anh sử dụng và quản lý. Nhận được tài sản sau khi bị mất, anh Tài xúc động nói.
Em không nghĩ là mình sẽ bị mất xe mà có thể tìm lại được. Khi nhận được xe thì em rất là vui và em rất cảm ơn các anh công an đã làm việc trách nhiệm mình.
Được biết đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe của anh Tài còn gây ra một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, là người đứng đầu cấp ủy, có nhiều năm trực tiếp đảm nhận công tác tuyên giáo của địa phương, đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá đã vận dụng kinh nghiệm của bản thân cùng với đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dư luận của phường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo, qua đó góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương mình. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Hà Bắc về kinh nghiệm hoạt động cũng như vai trò của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
Xin chào đồng chí. Là người có hơn 10 năm trực tiếp đảm nhiệm công tác tuyên giáo của địa phương và đến nay với vị trí là người đứng đầu cấp ủy, trực tiếp định hướng công tác tuyên giáo của địa phương, đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về công tác tuyên giáo ạ?
Thì qua quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở thì bản thân thì cũng có được rút ra được những cái kinh nghiệm. Thứ nhất là về cái quá trình triển khai thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương thì phải khẳng định rằng công tác tuyên giáo là một trong những nội dung mà đóng góp rất nhiều vào cái phát triển kinh tế, đặc biệt là cái nhiệm vụ chính trị địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Và đạt được cái hiệu quả đó thì đầu tiên bản thân cũng phải xác định đó là đầu tiên phải nắm bắt và thấm nhuần được cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ hai nữa là bản thân cũng phải là người, con người thực sự là phải là trau dồi về những kỹ năng, nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác gắn với công tác vận động tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là bám sát vào các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Đảng. Đấy. Để từ đó mình mới có định hướng để công tác triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện các cái chủ trương chính sách Đảng, pháp luật nhà nước và các cái nội dung liên quan nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cái thứ ba là cái nội dung này hết sức quan trọng, đó là làm công tác tuyên giáo để phải nắm được và định hướng được dư luận xã hội. Đây là một vấn đề mà mấu chốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và để thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền và để tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên rồi quần chúng nhân dân hay không thì mình phải những bước đó mình phải nắm. Và công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội là một trong vấn đề mà mấu chốt vào cái quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong tác tuyên truyền. Cái thứ tư nữa là công tác phối hợp. Phối hợp ở đây thì ban tuyên giáo phải xác định là công tác tuyên giáo và công tác dân vận và công tác kiểm tra có phải sự phối hợp hài hòa. Hơn thế nữa thì với phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, rồi các đoàn thể chính trị xã hội và với công tác dân vận chính quyền, tất cả các cái mảng này phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác định hướng, trong tác tuyên truyền tất cả các nhiệm vụ chính trị cũng như liên quan đến tất cả các cái định hướng tuyên truyền để làm sao đó là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thường gặp không ít khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ với thính giả về những khó khăn hay gặp phải ạ?
Trong quá trình thực hiện cái công tác tuyên giáo gắn với công tác dân vận rồi của các đoàn thể, từ đảng đến các đoàn thể thì tất nhiên cũng có những cái khó khăn nhất định. Khó khăn thứ nhất là khó khăn về mình tiếp cận trực tiếp với, phải có tiếp cận trực tiếp với nhân dân, với cán bộ đảng viên, từ đó nắm bắt được tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân thì từ đó mình thấu hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân thì từ đó mình mới có định hướng để giải quyết được nhiệm vụ, kể cả công tác tuyên truyền. Cái khó khăn thứ hai đó là cái ảnh hưởng của cơ chế thị trường, rồi tất cả các lĩnh vực liên quan đến tôn giáo, rồi vân vân, rồi các cái luận điểm về sai trái của các cái thế lực thù địch đấy, cũng nhằm chống phá đảng nhà nước chúng ta trên tất cả các lĩnh vực. Mà bây giờ là công nghệ thông tin bùng nổ thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái công tác định hướng tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là thì các vấn đề về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, rồi của nói tóm lại rộng hơn đó là của cả nước, thì cũng có phần nào ảnh hưởng tới cái tư tưởng rồi tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đấy là những khó khăn nhất định.
Để làm tốt công tác tuyên giáo, đội ngũ cộng tác viên dư luận đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy ở Phú Xá, đội ngũ cộng tác viên dư luận hoạt động ra sao và có gì đổi mới ạ?
Đối với Đảng bộ phường thì hiện nay là có 37 chi bộ, có 29 chi bộ tổ dân phố, một chi bộ cơ quan, một chi bộ công an và 6 chi bộ trường học. Thì tất cả các chi bộ thì Đảng ủy cũng đã có giao nhiệm vụ là mỗi chi bộ đều có một cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy. Và đây cũng là một trong những đồng chí là vừa cộng tác viên vừa cũng là làm tác tuyên truyền viên luôn. Và thường kỳ thì Đảng bộ yêu cầu là không phải đến cái dịp giao ban thì mới phản ánh các cái nội dung nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở, mà thường ngày thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy với lãnh đạo chính quyền địa phương đều và thường trực bằng điện thoại, rồi bằng phản ánh trực tiếp của nhân dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những cái bức xúc, những cái nổi cộm, những cái ý kiến của cử tri ở tại cơ sở. Từ đó thì mình mới giải quyết và xử lý được các cái công việc hàng ngày hàng giờ luôn.
Trong thời gian gần đây, Phú Xá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác dân vận khéo chính quyền. Vậy công tác tuyên giáo của địa phương đã góp phần quyết định như thế nào tới hoạt động của đoàn thể, công tác dân vận cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay ạ?
Đảng bộ chính quyền cũng xác định công tác tuyên giáo của Đảng là một trong những nội dung công tác mấu chốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó có đóng góp rất là to lớn với cái sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương. Vì sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương thì phải làm tốt theo tuyên giáo, nhân dân mới có sự ủng hộ. Để lấy ví dụ như là con đường Phú Xá, đấy là một trong những công trình mà phường đã triển khai làm bắt đầu khởi công từ năm 2011. Đấy, từ đầu năm 2021 và đến cuối năm thì công trình cải tạo nâng cấp đường Phú Xá xong. Nhưng mà quá trình để làm con đường này thì phải có sự vận động, có sự tuyên truyền, thuyết phục và đặc biệt là phải lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân. Để từ đó công tác tuyên truyền thì nhân dân ủng hộ, đồng thuận. Và một cái ví dụ điển hình nữa là trong cái thời gian gần đây, đó là cái việc thực hiện nghị quyết số 18 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng về việc sắp xếp bộ máy chính trị trong hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thì cái này đây là một trong nội dung mà tỉnh ủy, thành ủy cũng đã có cái đề án và kế hoạch chỉ đạo. Và từ những cái nội dung của nghị quyết và đề án 09 của tỉnh và kế hoạch số 71 của thành ủy thì Đảng ủy xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trước mắt để Đảng ủy làm. Và sau khi được thành phố phê duyệt đề án thì trong vòng 24 ngày thì Đảng bộ đã và chính quyền phường đã thực hiện xong cái đề án. Thì trong cái quá trình lấy ý kiến cử tri thì cũng do nắm bắt tuyên truyền từ cấp ủy, từ trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của tổ dân phố cho đến hệ thống các đoàn thể chính trị ở phường, rồi công tác dân vận chính quyền phải thực sự là vào cuộc. Sau khi tổ chức lấy ý kiến cử tri thì 99,95% cử tri trên địa bàn toàn phường có mặt dự các hội nghị tiếp xúc cử tri đều đồng thuận nhất trí biểu quyết thông qua cái đề án sắp xếp sắp nhập tổ dân phố trên địa bàn toàn phường. Đấy, và sau đó hội đồng dân phường là có cái cuộc họp phiên họp bất thường để ra nghị quyết xác nhận và chuyển ủy ban thành phố để thẩm định. Và vừa rồi thì kỳ họp thứ 9 hội đồng dân tỉnh cũng đã có nghị quyết phê chuẩn cái nội dung này. Thì đây là một cái thành công mà cũng phải nói là đây là cái đóng góp rất là tích cực trong tác tuyên giáo của Đảng.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, tại nhà chị Trần Thị Thanh, sinh năm 1978, thuộc tổ 8 phường Phú Xá, chị Thanh đang ngồi ở cửa nhà thì có hai đối tượng nam thanh niên bịt khẩu trang điều khiển xe mô tô hiện chưa rõ biển kiểm soát đến. Đối tượng ngồi sau xuống xe đi về phía chị Thanh, dùng một đoạn ống kim loại vụt vào đầu và người chị Thanh, làm chị Thanh bị chảy máu vùng đầu, sưng nề cẳng chân. Sau đó đối tượng lên xe bỏ đi. Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang truy xét làm rõ. Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 7 tháng 8, tại tổ 25 phường Quang Trung, anh Thiều Sĩ Đô, sinh năm 1970, trú tại xã Đông Thành, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, hiện là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch Hà Nội, đi làm phát hiện một đối tượng nam thanh niên hiện chưa rõ lai lịch đang trèo cột điện số 26 và dùng kìm cộng lực cắt dây điện. Anh Đô đã yêu cầu đối tượng xuống, khi trèo xuống đất, đối tượng dùng kìm cộng lực đe dọa anh Đô rồi bỏ chạy, để lại số vật chứng là 4 đoạn dây điện vỏ màu đen và một xe mô tô nhãn hiệu Future. Vụ án đã được Công an thành phố Thái Nguyên truy xét làm rõ.
Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra 18 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 396 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 62 trường hợp, xử lý phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm, thu 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 348 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 514 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.370 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 123 ca với 490 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 7 tổ dân phố với 322 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, bắt giữ 7 vụ 7 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Tuần qua, Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 144 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 19 xe mô tô, 119 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 45 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 39 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 143 trường hợp vi phạm, thu trên 165 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 135 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 26 trường hợp vi phạm, thu trên 9.600.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của lái xe taxi. Các đối tượng nhắm đến những chiếc xe taxi dừng đỗ gần mình và gọi điện cho tổng đài đặt xe. Sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của lái xe để mượn tài sản, lựa chọn địa điểm thích hợp yêu cầu dừng xe và cầm theo tài sản tẩu thoát.
Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được trình báo của anh Nguyễn Thành Đức, sinh năm 1977, ở xóm Vang, xã Liên Minh, Võ Nhai, là lái xe taxi hãng Mai Linh, điều khiển xe biển kiểm soát 20A29914. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, xe anh đang đỗ ở khu vực siêu thị Vincom Thái Nguyên thì có một đối tượng đề nghị anh chở đến ngõ 125 Nguyễn Đình Chiểu thuộc tổ 14 phường Phan Đình Phùng. Khi gần đến nơi, đối tượng hỏi mượn anh điện thoại, nói gọi cho bạn, sau đó thừa lúc anh mất cảnh giác đã bỏ chạy. Vụ việc thứ hai xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7. Ông Phan Đình Tuất, sinh năm 1960, ở xóm Nhà Máy, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, là lái xe taxi hãng 3 sao, điều khiển xe biển kiểm soát 20A12789, được tổng đài gọi đến đón khách ở ngõ 106 Nguyễn Đình Chiểu. Đối tượng yêu cầu ông chở đến ngõ 125 Nguyễn Đình Chiểu thuộc tổ 14 phường Phan Đình Phùng. Tương tự như vụ việc trên, đối tượng cũng đã mượn ông Tuất điện thoại để gọi cho bạn, sau đó cầm điện thoại bỏ chạy. Trước đó vào cuối tháng 5 năm 2019, Công an thành phố Thái Nguyên cũng nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Quốc Quân, sinh năm 1971, là lái xe taxi hãng Hoàng Gia. Theo lời tường trình của lái xe này, thì khách nam giới lên xe tại khu công nghiệp Sông Công, yêu cầu anh đi đến tổ 10, phường Quang Trung. Khi đến nơi, người khách nói anh đợi để đón thêm bạn, sau đó quay về thị xã Phổ Yên. Quá trình đợi, khách kêu đau đầu, đưa tiền nhờ anh Quân mua hộ thuốc. Anh Quân đỗ xe ven đường, nhưng không thấy hiệu thuốc nào gần đó, nên phải đi một quãng khá xa. 20 phút sau, anh Quân quay lại thì không thấy người khách đâu nữa. Kiểm tra tài sản của mình trên xe phát hiện bị mất một điện thoại di động Samsung Z3 trị giá 2,6 triệu đồng và 5,6 triệu đồng tiền mặt. Trước phương thức thủ đoạn phức tạp của loại đối tượng này, Công an thành phố Thái Nguyên đã có văn bản gửi các hãng taxi có chi nhánh trên địa bàn thành phố, yêu cầu các đơn vị dán thông báo về phương thức thủ đoạn tội phạm cướp giật tài sản trên tại các trụ sở làm việc của công ty, tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ nhân viên, cán bộ trong công ty để nêu cao tinh thần cảnh giác khi xảy ra sự việc, kịp thời thông báo với cơ quan chức năng. Công an thành phố Thái Nguyên cũng khuyến cáo đối với lái xe, các hãng taxi nên chủ động quản lý tài sản cá nhân. Khi khách đi xe mượn điện thoại gọi thì yêu cầu gọi trên xe rồi đóng khóa an toàn. Chú ý quan sát các khách đi trên xe có biểu hiện bất thường như chỉ đi lòng vòng, mượn điện thoại sử dụng hoặc nhờ mua đồ. Nếu có sự việc xảy ra, cần nhanh chóng trình báo công an để cung cấp thông tin, đồng thời báo với tổng đài trung tâm lấy số điện thoại của đối tượng gọi xe. Các lái xe taxi nên chủ động lắp camera hành trình đề phòng sự cố xảy ra. Các trung tâm điều hành xe taxi cũng nên lưu giữ lại số điện thoại của khách gọi trong vòng 12 giờ để có thể cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi xảy ra các vụ việc đáng tiếc như trên.
Báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày vừa qua và dự báo trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến nắng nóng cực đoan. Các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp. Nguy cơ nhảy automat gây mất điện rất cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và việc sử dụng điện cho khách hàng. Để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải đường dây và trạm biến áp gây sự cố lưới điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong thời điểm cao điểm từ 21 giờ đến 0 giờ. Chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành ở chế độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ và cho vận hành giàn trải từ 19 đến 20 giờ. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo lốc sét gió giật mạnh. Hiện nay rãnh áp thấp hoạt động và có trục đi qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối và đêm nay ở khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 30 đến 50mm có nơi trên. Trong chiều và đêm mai, do kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m, nên các khu vực trong tỉnh có khả năng có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2019. thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày có lúc mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có lúc mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có lúc mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo lướt 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!